Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 2/7/2014, nhằm ngày mùng 6/6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy quán chiếu và nhìn lại chính mình". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cách đây gần nửa thế kỷ, văn học của Phật giáo Việt Nam xuất hiện một câu chuyện ngắn, một câu chuyện đánh thức biết bao nhiêu tâm hồn của những người con Phật khi nhìn về cái con đường của mình đi, cũng như con đường của Phật giáo Việt Nam. Câu chuyện như thế này, đó là câu chuyện kể về một người tu sĩ ở trên núi theo thầy học đạo. Và rồi sau một thời gian, người tu sĩ này xin thầy để xuống núi mà đi vào con đường hành đạo, đem cái chỉ nguyện của mình ra để làm tất cả mọi việc trong cái tâm nguyện hoằng pháp độ sanh. Trải qua một thời gian nhiều năm tháng, người tu sĩ này đã làm tất cả những gì có thể làm: thuyết pháp chỗ này, cứu tế chỗ kia, tụng kinh chỗ nọ, mở đạo tràng chỗ khác. Thế rồi trải qua một thời gian dài về năm tháng, người tu sĩ này một hôm bụng nhớ lại vì thầy của mình đang còn ở trên núi cao, mới tìm đường mà trở về để muốn thăm lại vị thầy cũ, thăm lại cái nơi chốn mà mình đã từng ở đó. Trở về trong một buổi chiều tối, thì lúc bấy giờ cái cánh cửa mở vào trong cái ngôi chùa cổ với vị sư già là thầy của mình đó hẹp kín. Cho nên cái người tu sĩ này không có cách nào khác hơn phải ở lại ngoài cái cổng chùa và lần mò đi xuống cái con suối ở dưới chân núi. Sáng hôm sau, một người ở trong chùa mở cửa đi xuống cái dòng suối mới bắt gặp được cái vị sư huynh của mình đã nằm ở đó từ bao giờ. Cái vị sư huynh này đấy, cái vị thầy mà đã từng xuống núi hành đạo và bây giờ trở về đó. Khi mà xuống núi, xuống tìm cái con suối cũ để muốn tắm rửa, thì khi đó soi mình ở dưới dòng nước, bỗng thấy khuôn mặt mình bây giờ không còn là khuôn mặt của ngày trước nữa. Nó hiện ra bao nhiêu những đường nét như quỷ mị ở đâu hiện về, mà không còn là hình ảnh của một người tu sĩ đơn sơ giản dị như thuộc nào. Thế rồi cửa chùa là mở ra và cái người tu sĩ này trở vào lại trong cái ngôi chùa của mình. Thưa quý vị, câu chuyện đánh thức cho ta cái gì? Câu chuyện có thể cho ta nhìn lại như thế nào về cái con đường của Phật giáo Việt Nam? Mà trước hết là chính cho bản thân những người tu sĩ, là những người đã phát lên cái chí nguyện tu học đạo giải thoát giác ngộ để mà phụng sự cho quần sanh. Con đường hành đạo có lẽ đó là con đường không bao giờ có cái chỗ tận cùng, bởi vì chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, làm sao chúng sanh có thể đổ hết được đâu. Địa ngục có bao giờ hết, những con người chìm đắm trong đau khổ có bao giờ tận cùng, phiền não cũng chẳng bao giờ hết hết tất cả. Cho nên cái con đường hành đạo của một người tu sĩ, khi bắt đầu khoác lấy cái chiếc áo của giáo pháp này, khi con đường đó vốn là con đường không có chỗ tận cùng. Và trên cái con đường hành đạo mà nói, va chạm với chỗ này, va chạm chỗ khác, nào cạnh thuần, nào cạnh nghịch, nào người thương, nào kẻ ghét, nào những chướng ngại chông gai, nào những cám dỗ lôi cuốn, không ở đâu, không ở thời buổi nào mà không có hết tất cả. Và chính vì như vậy mà cái con đường hành đạo của một người tu sĩ rất nhiều khi lại trở thành cái con đường để mà hủy diệt chính mình. Nếu như người tu sĩ đó không có cơ hội mà quay trở lại để nhìn mình, không có cơ hội để tìm đường trở về lại với con người của mình, mà khôi phục lại cái chí nguyện ban sơ vốn là trong sáng đẹp đẽ của mình. Và đó, thưa quý vị, chính là lý do tại làm thế nào mà mỗi năm ở trong cái truyền thống của Phật giáo, kể từ thời của Đức Phật cho đến ngày nay, không năm nào chư tăng không tìm về một nơi để cùng nhau cộng trú, cùng nhau mà an cư kiết giới. Sở dĩ ở trong cái truyền thống của Ấn Độ ngày xưa để lại kiết giới ở trong mùa hạ là bởi vì đây là mùa của mưa gió, mùa của côn trùng nảy sinh trên mọi miền của đất nước. Cho nên để tránh mưa tránh gió, để tránh dậm đạp lên những thứ côn trùng mà tổn thương cho mạng sống của chúng, mà các tu sĩ trong truyền thống của Ấn Độ, không chỉ là đạo của Phật, 3 tháng mùa mưa này đấy là 3 tháng cư trú ở tại một nơi để cùng nhau tu tập theo cái đạo pháp của mình. Nhưng mà ở trong cái đạo của Phật mà nói, tu sĩ mà kiết giới an cư trong mùa hạ, không chỉ vì mưa gió, không chỉ vì để tránh dậm đạp côn trùng, mà cốt yếu chính là để 365 ngày trong khi dông ruổi chỗ này, hành hoặc chỗ kia, làm Phật sự chỗ nọ, có cơ hội để quay trở lại với mình, mà nuôi lớn lại cái tâm nguyện trong sáng đẹp đẽ của mình, kể từ khi bắt đầu làm người xuất gia mặc chiếc áo của Phật. Bởi vì 365 ngày không có cơ hội để mà quay trở lại với mình như thế, thì người tu sĩ, thưa quý vị, như tất cả mọi con người ở giữa thế gian này, rất dễ dàng đánh mất chính mình đi, đánh mất cái chí nguyện xuất gia để cầu đạo giải thoát giác ngộ, chứ không phải để cầu an thân, để làm một kẻ giả áo túi cơm ở trong đời. Xuất gia để cầu giải thoát giác ngộ, chứ không phải để cầu bộn đào chỗ này cho đông, tín đồ chỗ kia cho khá. Xuất gia để cầu giải thoát giác ngộ, chứ không phải để cầu danh vị chức tước quyền uy, dù chỉ là ở trong đạo mà thôi. An cư kiệt hạ vì vậy chính là con đường trở về của tất cả những người tu sĩ, trở về để nhìn lại chính mình, để thấy rõ những hạt giống nào ở đấy, con người của mình đấy, nơi đời sống của mình đấy, trở về để mà nuôi lớn trở lại cái tâm nguyện làm người xuất gia vốn là trong sáng đẹp đẽ, nuôi lớn cái lý tưởng của mình để không bao giờ đánh mất mình ở trong cuộc sống. Phù xuất gia giả phạt túc siêu phương, tâm hình dị tục hiểu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân dùng bảo tử ân, bạc tệ tam hữu. Đó là những câu nằm lòng của tất cả những người xuất gia kể từ khi mặc chiếc áo của nhà Phật. Làm người xuất gia ấy là người mà mỗi bước chân của mình một khi cất lên là hướng về một phương trời cao rộng. Làm người xuất gia là người cào bỏ râu tóc, xả bỏ tất cả những hoa huệ phù phiếm của thế gian để mặc lấy cái chiếc áo của giải thoát này. Cho nên cái hình của người xuất gia đã khác thì cái tâm của người xuất gia cũng phải khác. Mặc khác là để làm gì? Để nuôi lớn cái hạt giống thánh ở giữa cái cõi đời tục lụy ô nhiễm xấu ác như thế này. Khác chính là để mà có thể cứu độ cho tất cả quần sanh trong khắp cả ba cõi. Đó là cái chí nguyện của tất cả những người con Phật xuất gia xưa nay. Và an cư kiệt hạ chính là để người tu sĩ trong thời gian đi hành đạo chỗ này, hành đạo chỗ kia, trở về để nhìn lại cái con người của mình, trở về để nuôi lớn cái chí nguyện trong sáng đẹp đẽ của nào của mình. Và đó chính là cái yếu tố quyết định cho tất cả mọi sự hưng vong của Phật Pháp xưa nay. Phật giáo mà thịnh không phải bởi vì chùa chiền to lớn. Phật giáo mà thịnh cũng chưa hẳn là bởi vì những tổ chức của Phật giáo hoạt động rầm rộ sôi nổi. Phật giáo mà thịnh cũng chẳng phải chỉ vì quần chúng tín đồ đông đảo người theo. Mà thịnh hay suy chính là ở cái chỗ người tu sĩ Phật giáo đó có giữ được cái chí nguyện của mình hay không. Người tu sĩ mà giữ được chí nguyện thì dù cho cả thế gian này không một ai theo Phật đi chăng nữa, con đường của người tu sĩ dù đơn độc đến đâu vẫn là một biểu hiện cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Và đó chính là cái làm nên đạo Phật ở giữa thế gian này. Còn nếu như người tu sĩ mà đánh mất đi cái chí nguyện làm người xuất gia vì lý tưởng trong sạch cao đẹp, thì rồi dù chùa to Phật lớn đến đâu, dù quần chúng tín đồ đông đảo đến đâu, cái đó cũng không phải là con đường của Phật, mà nhiều khi chỉ là con đường của tà ma ngoại đạo không thôi. Chư tăng quy tụ về một nơi để cùng nhau kiết giới, tức là ấn định cái giới vức, để cùng nhau mà an cư, tức là để tu niệm an tịnh cái tâm hồn trong cùng ở một nơi một chỗ. Chính vì vậy trở thành một cái truyền thống mà bất cứ một người xuất gia nào con Phật cũng không thể bỏ. Từ trên 2500 năm nay, Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này kể từ ngày thành lập đến nay và cùng ở tại cái mảnh đất này đây đã an cư kiệt hạ. Và năm nay khóa an cư kiệt hạ của chư tăng sẽ được bắt đầu kiết giới làm lễ thọ pháp an cư. Mỗi ngày sẽ bắt đầu từ 5:30 sáng như vậy cho đến 10:30 tối. Tăng ni vân tập trở về cùng nhau tu niệm, cùng nhau an tịnh nội tâm để trưởng dưỡng cái giới thân về mạng của mình. Chúng tôi mong rằng xin tất cả quý vị hãy nhất tâm tùy hỷ cho chư tăng ni ở trong mùa an cư kiệt hạ này. Xin quý vị hãy nhất tâm tùy hỷ bằng cách gìn giữ cái đạo tràng an cư này được an tịnh, cho chư tăng an tịnh mà tu niệm. Xin đem tất cả bao nhiêu chuyện thị phi náo động của thế gian để lại ở bên ngoài cổng chùa, bước chân vào nơi đây với đạo tràng an cư của chư tăng. Xin tất cả quý vị cũng giữ lòng của mình cho thanh tịnh, giữ thân nghiệp hậu nghiệp của mình cho thanh tịnh, để đóng góp cho cái đạo tràng an cư này được thanh tịnh như thế. Thời khóa tu niệm của chư tăng, ngoài trừ những giờ mà ở đó chỉ có các vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni sinh hoạt riêng, thì tất cả đều được mở rộng cửa để cho tất cả các vị cư sĩ, ai muốn tìm cầu tu niệm, ai muốn tìm cầu học hỏi, đều có thể tham dự được từ sáng đến chiều cho đến tối. Đặc biệt là trong suốt cái thời gian an cư kiệt hạ này, để tạo cơ duyên cho các Phật tử có cơ hội kết duyên cùng với đạo giải thoát giác ngộ, để tu tập lời lạc cho chính bản thân mình và cho đời sống của mình. Mà một đạo tràng an cư sẽ được mở ra buổi tối kể từ 8 giờ và sẽ chấm dứt đúng 9 giờ 15. Chúng tôi mong mỏi rằng, như tất cả mọi năm, các Phật tử cố gắng sắp xếp thời giờ, sắp xếp công ăn việc làm của mình, về chùa lúc 8 giờ tối để cùng tham dự cái đạo tràng an cư đó. Nên biết rằng cả một tập thể chư tăng chư ni tu niệm, cả một đại chúng thanh tịnh, đạo lực, cái năng lượng của sự tu tập lớn biết bao nhiêu, để có thể giúp ta chuyển hóa bao nhiêu những hạt giống xấu ác ở trong tâm hồn và đời sống của mình. Đạo tràng an cư kiệt hạ mở ra lúc 8 giờ tối và sẽ chấm dứt lúc 9 giờ 15. Mong quý vị tham dự đông đủ. Đặc biệt đối với những Phật tử nào mà muốn đi tới hơn nữa trên con đường tu tập của mình, thì những Phật tử đó có thể ghi danh ở tại văn phòng để có thể theo cùng với tăng ni tu niệm một ngày một đêm trong suốt 24 tiếng đồng hồ cộng trú ở tại nơi đây, để theo cùng với tất cả các thời khóa tu niệm của chư tăng. Quý vị có thể tham dự hoặc trong một tuần hoặc trong hai tuần, và xin quý vị thông báo trước để cho ban tổ chức có thể sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho những Phật tử nào muốn tòng hà cùng với chư vị tăng ni đó. Cuối cùng, chúng tôi cũng xin cất lên một lời kêu gọi quý vị hỗ trợ cho chư vị tăng ni có đủ phương tiện để mà an tâm tu niệm trong suốt thời gian an cư kiệt hạ này. Thêm một điều nữa, trong cái đạo tràng an cư mỗi tối, những Phật tử nào muốn nương vào cái đức lành của chúng tăng thanh tịnh trong mùa an cư thanh tịnh đó mà muốn cầu nguyện cho ông bà tổ tiên thân bằng quyến thuộc của mình còn sống hay đã mất, thì xin quý vị có thể ghi sớ để cầu an cầu siêu ở tại văn phòng, và xin ghi rõ là xin cầu siêu cầu an ở trong mùa an cư kiệt hạ năm nay. Đào tràng an cư kiệt hạ mỗi tối cũng sẽ là đào tràng để dâng sở cầu an cầu siêu cho tất cả những Phật tử đó. Xin tất cả quý vị lưu ý cho.
Quỳ chuồng đỏ nghe hương trời cát bụi ở đôi chân trần suối áo ảnh về đâu tay níu lại những lần khấn chim nội hận thu cao mây trắng bồng thấy màu ta sẽ rủ gió lùa trên tóc rồi dòng ân tình. Năn nỉ bước đi mau, trời rộn rã bởi hoang đường đã đổi, bởi phiêu lưu ngày tháng vẫn con tàu. Vẫn lăng lấp vời đã mòn, dứt nổi đã mòn ơi, cười một thuở chiếm bao. Quỳ xuống nữa ngủ vùi trong cát bụi, nửa chừng say quán trò khóc lao sao. Tay níu nửa gốc thông già trơ trọi, đứng bên đường nghe mỗi hằng lên cao.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng tu học quán niệm thọ Bát Quan Trai được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ Bát Quan Trai, khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng về tham dự ngày tu học được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sáng nay thức dậy, niềm cười nhìn gió đưa cành là lời. Sáng nay thức dậy, ngỡ ngàng nhìn từng chiếc lá vàng rơi. Xa phương tình người, trái tim này vẫn không thức người ơi. Sinh ra bên người, buồn bên tôi, có gì là tôi. Sáng nay thức dậy, niềm cười nhìn gió đưa cành là lời. Sáng nay thức dậy, ngỡ ngàng nhìn từng chiếc lá vàng rơi. Sorry.